Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2015. Duy Ái sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Nga đã kích lập trường của Mỹ về vụ khủng hoảng Syria. Myanmar ký thỏa thuận ngưng bắn với nhiều nhóm nổi dậy. Và Hoa Kỳ phái nhân viên quân sự tới Cameroon để chống lại nhóm hiếu chiến Boko Haram.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chuẩn bị sang Israel để tìm cách hạ giảm bạo động giữa người Palestine và Israel.
What he's interested in doing right now, immediately, and you heard him talk about this yesterday.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình Thời sự quốc tế. Mong quý vị chờ đón nghe. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kích lập trường của Hoa Kỳ đối với vụ xung đột ở Syria là không xây dựng sau khi Washington từ chối tham gia thương nghị song phương cấp cao về việc phối hợp hoạt động quân sự ở Syria. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Nhận định được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ và Nga kết thúc vòng đàm phán cấp thấp lần thứ ba về những quy định về hành xử trên không phận Syria, nơi cả hai nước đang thực hiện các chiến dịch không kích riêng rẽ. Cả Hoa Kỳ và Nga đều nói đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hội thoại video hồi hôm qua, mà Washington nói là tập trung hẹp vào việc thực thi các thủ tục an toàn cụ thể. Hôm qua, Moscow nói Washington đã từ chối đề nghị của họ nhằm thảo luận thêm về công cuộc hợp tác quân sự tại đất nước bị chiến tranh sâu xé này. Hoa Kỳ đã cực lực chỉ trích chiến dịch không kích của Nga ở Syria. Trong lời bình do thông tấn xã Interfax công bố hôm nay, ông Putin nói ông không hiểu làm cách nào mà các giới chức Hoa Kỳ có thể chỉ trích các hoạt động quân sự của Nga nếu như họ từ chối không tiến hành đối thoại trực tiếp về vấn đề quan trọng này. Ông Putin nói thêm, tôi tin rằng lập trường này là không xây dựng. Hôm qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết không có gì cụ thể về đề nghị mở các cuộc đàm phán cấp cao hơn. Ông John Kirby cũng nói Hoa Kỳ tiếp tục chứng tỏ thiện chí đàm phán với giới hữu trách của Nga. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đang thúc đẩy một nỗ lực riêng để đưa Hoa Kỳ và Nga đến chỗ đồng thuận trong việc cố gắng tiến tới một giải pháp chính trị rộng rãi cho vụ khủng hoảng ở Syria.
Hôm nay, Nga đã tiến hành các cuộc không kích để yểm trợ cho một cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria ở tỉnh Homs, miền Trung, theo đài truyền hình nhà nước Syria và giới hoạt động. Đài truyền hình nhà nước nói quân đội Syria đã chiếm được thị trấn Khadiye gần thành phố chính Hama và đã hạ sát nhiều chiến binh ở gần thành phố Homs. Chiến đấu cơ của Nga đã mở ít nhất 15 cuộc không kích nhắm vào thị trấn Tabise do phe nổi dậy kiểm soát, làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 người thuộc phe nổi dậy, theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay một trong các phản lực cơ chiến đấu của họ đã đến gần một chiến đấu cơ của Hoa Kỳ trong không phận Syria hồi tuần trước, chỉ với mục đích nhận diện. Phát ngôn viên Igor Kolashenkov nói phản lực cơ Nga đến gần máy bay của Hoa Kỳ trong vòng từ 2 đến 3 km ở tỉnh Aleppo, trong một phi vụ không nhằm mục đích gây sợ hãi hay khiêu khích ai. Ông nói phản lực cơ Nga sau đó đã trở lại với nhóm chiến đấu của mình.
Các cuộc không kích của Nga đã giúp quân đội chính phủ Syria chiếm lại được lãnh thổ, trong khi Hoa Kỳ chỉ trích chiến dịch của Nga là nhắm mục tiêu chủ yếu vào các chiến binh nổi dậy chứ không phải các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Hãng tin Reuters trích lời hai giới chức cấp cao địa phương hôm thứ Ba, nói rằng quân đội Syria nay mai sẽ mở một cuộc tấn công vào thành phố Aleppo miền Bắc với sự yểm trợ không lực của Nga và chiến binh thuộc nhóm chủ chiến Hezbollah của Liban, cũng như Iran. Các giới chức viện dẫn một sự huy động rộng lớn binh sĩ Syria và hàng ngàn người Iran. Hai thượng nghị sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ đã nhân bản tin này, chỉ trích thêm điều họ đã mô tả là một chính sách yếu kém ở Syria của Tổng thống Barack Obama. Các thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham từng quảng bá việc gửi bộ binh Hoa Kỳ đến Syria, nói rằng cuộc tấn công ở Aleppo sẽ là điểm thấp mới nhất trong chính sách ô nhục về Syria của chính quyền Mỹ.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuẩn bị đi thăm vùng Trung Đông để tìm kiếm những cách thức nhằm phục hồi tình trạng yên tĩnh trong lúc có một làn sóng bạo động giữa người Palestine và Israel. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên Michael Brown của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Tư cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ tìm kiếm những cách thức để giảm thiểu bạo động. Ngõ hầu Israel và Palestine có thể cùng nhau thương thuyết cho một...
What he's interested in doing right now, immediately, and you heard him talk about this yesterday, is...
Những gì mà ông ấy muốn làm ngay lúc này, và như quý vị đã nghe ông ấy nói về việc này ngày hôm qua, là cố gắng tìm kiếm để xem chúng ta có cách nào để giảm thiểu bạo động hay không, và để giúp phục hồi một cảm giác bình tĩnh ở đó. Ngõ hầu những công việc có ý nghĩa có thể được thực hiện để tìm ra một giải pháp hai quốc gia. Nhưng ngay lúc này, chúng ta khó có thể có được một cuộc thảo luận như vậy vì đang có quá nhiều bạo động.
Trong những vụ bạo động mới đây, cảnh sát Israel hôm thứ Tư giết chết một người đàn ông Palestine sau khi người này dùng dao đâm chết một phụ nữ người Israel 70 tuổi bên ngoài trạm xe buýt chính ở thành phố Jerusalem. Một người Palestine khác bị giết chết khi tìm cách đâm một cảnh sát viên tại cổng vào thành cổ Jerusalem. Israel đã điều động hàng nghìn binh sĩ trên khắp nước để giúp cảnh sát ứng phó với mối đe dọa của những vụ tấn công của người Palestine. Làn sóng bạo động giữa người Palestine và Israel đã bùng ra cách nay gần một tháng vì những tin đồn lan truyền trong những khu xóm của người Palestine cho rằng Israel đang định chiếm đền Al-Aqsa tại một địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem được cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái tôn thờ. Tại một cuộc họp báo mới đây ở Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho rằng Israel và Palestine phải chủ động trong việc tìm kiếm hòa bình.
Ending this conflict is not something that the United States or anyone else in the international community...
Chấm dứt vụ xung đột này không phải là một việc mà Hoa Kỳ hay bất kỳ ai khác trong cộng đồng quốc tế có thể làm thay cho họ. Rốt cuộc thì việc chấm dứt cuộc xung đột này sẽ đòi hỏi cả hai bên thực hiện một số những quyết định khó khăn, một số những quyết định sẽ đòi hỏi họ phải có một sự dũng cảm đáng kể về mặt chính trị.
Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng thực hiện một cuộc đàm phán hòa bình, nhưng phía Palestine phải có một nhượng bộ quan trọng. Phía Palestine cũng bất mãn vì Israel tiếp tục xây dựng khu định cư của người Do Thái ở vùng Tây Ngạn, nơi mà Palestine muốn là một phần của quốc gia của họ trong tương lai. Nhiều người Palestine cũng không hài lòng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Họ xem ông là một người nhu nhược và chính là lý do làm cho triển vọng có được một hòa ước dựa trên giải pháp hai quốc gia mỗi ngày một xa vời hơn.
Thưa quý vị, hôm nay Myanmar đã ký một hiệp ước ngừng bắn với 8 nhóm vũ trang. Nhưng các phần tử nổi dậy đáng kể khác chống lại chính phủ đã từ chối không ký hiệp ước. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman tường thuật rằng
tại buổi lễ ký kết ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, Tổng thống Thein Sein ca ngợi thỏa thuận ngưng bắn toàn quốc như một món quà lịch sử dành cho các thế hệ tương lai.
Tổng thống Miến Điện nói hàng chục ngàn binh sĩ của hai bên đã bỏ mình trong các vụ xung đột. Hàng trăm ngàn người sống trong các vụ xung đột đã gánh chịu nhiều đau khổ vì cuộc chiến. Thừa nhận người sắc tộc Kachin và Hoa với hàng chục ngàn binh sĩ vẫn còn kiên quyết chiến đấu, Tổng thống cam kết cố gắng hơn nữa để đạt được thỏa thuận với các nhóm khác. Khoảng 40% dân số Myanmar, tức Miến Điện, là người thuộc các nhóm sắc tộc. Nhiều nhóm từ lâu đã đòi nắm quyền kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên trong các phần đất của họ. Tại buổi lễ, người đứng đầu Liên đoàn Dân tộc Karen, còn gọi tắt là KNU, ông Somutu Saipo, đã đưa ra lời khuyến nghị với quân đội Myanmar đầy thế lực. Ông yêu cầu quân đội sử dụng đối thoại thay vì vũ lực để thuyết phục các nhóm khác buông khí giới. Có lẽ KNU là bên đáng kể nhất ký tên vào hiệp ước và đã từng chống lại quân đội 60 năm nay. Theo các điều khoản ngưng bắn, không nhất thiết phải giải trừ vũ khí, đối thoại chính trị sẽ bắt đầu trong vòng 90 ngày. phải mất 2 năm thương lượng mới đưa được 8 nhóm nổi dậy vào cuộc. Những nhóm ký tên vào hiệp ước chủ yếu tập trung dọc theo biên giới Myanmar giáp ranh với Thái Lan. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói hiệp ước là một bước thiết yếu trong một tiến trình lâu dài xây dựng một nền hòa bình lâu dài và chính đáng ở Miến Điện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bày tỏ những quan ngại về tin tức nói về các cuộc tấn công quân sự liên tục ở các bang Kachin và San, cùng với tình trạng các cơ quan nhân đạo không đến được với hơn 100.000 người bị thất tán trong nước ở các khu vực đó. Buổi lễ được truyền hình toàn quốc với các đại diện phe nổi dậy mặc trang phục sắc tộc diễn ra chỉ vài tuần lễ trước sự kiện dự kiến sẽ là cuộc tổng tuyển cử khả tín đầu tiên ở Miến Điện từ mấy chục năm nay. Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, tức NLD, đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, theo dự kiến sẽ đạt được thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử. Mặc dù khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình này bị cấm không được lên làm tổng thống theo hiến pháp do tập đoàn quân đội cầm quyền soạn thảo. Bà Aung San Suu Kyi đã không tham dự lễ ký hiệp ước ngưng bắn và trước đây đã từng bày tỏ sự hoài nghi về thỏa thuận. Trước đây trong tuần, Ủy ban bầu cử toàn quốc của Myanmar đã cứu xét chớp nhoáng việc trì hoãn cuộc bầu cử tháng tới, viện cớ các vấn đề hậu cần vì nạn lụt nghiêm trọng mới đây. NLD là đảng duy nhất đưa ra lời phản đối. Theo các giới chức của đảng và Ủy ban bầu cử loan báo về việc bỏ phiếu vẫn được xúc tiến theo lịch đã định. NLD đã chiếm được 80% số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội đã vô hiệu hóa kết quả và không chịu trao trả quyền hành, rồi sau đó còn đặt bà Aung San Suu Kyi trong tình trạng quản thúc tại gia nhiều năm.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m nam hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233223.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tấn công, làm chìm tàu cá Việt Nam. Việt Nam tố cáo một tàu Trung Quốc tấn công, làm chìm một tàu cá Việt gần quần đảo Hoàng Sa trong vụ va chạm mới nhất làm căng thẳng thêm tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Giới hữu trách tỉnh Quảng Ngãi hôm nay cho hay vụ việc xảy ra hôm 29 tháng 9 khi nhóm người có võ trang phía Trung Quốc cho tàu lao vào hông tàu Việt Nam, tràn qua cướp sạch ngư cụ và máy móc định vị, rồi bỏ chạy, khiến con tàu Việt bị ngập nước và chìm. 10 ngư dân trên con tàu mắc nạn may mắn kịp mặc áo phao và phát tín hiệu cầu cứu nên không có thiệt hại nhân mạng. Theo thống kê chưa chính thức thì đây là vụ tấn công lần thứ 20 của tàu Trung Quốc nhắm vào tàu cá Việt trong năm nay mà phần đông được báo chí nhà nước gọi là các vụ tấn công của tàu lạ. Như vậy, bình quân mỗi tháng xảy ra 2 trường hợp tàu Việt bị tàu Trung Quốc tấn công trên vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam cần có biện pháp ứng phó thế nào để bảo vệ ngư dân trước đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc trên Biển Đông? Chúng tôi ghi nhận ý kiến của Hội Nghề cá Việt Nam qua cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Nguyễn Việt Thắng, trong cuộc trao đổi hôm nay. Về vụ tấn công vừa xảy ra, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết thêm chi tiết.
Vừa rồi không phải là nghề nó gọi là nó không phải là đâm chìm mà người ta nhảy lên cướp phá tàu và làm phá tàu. Để cho tàu bị phá nước, sau đó nó rút lui, thì tàu mới bắt đầu bị phá nước và chìm. Thì trong quá trình phá nước thì tàu Quảng Ngãi đấy đã gọi điện cho các cái tàu cá của Việt Nam ở xung quanh đến cứu và chia làm hai tàu, mỗi tàu chở 5 người về đất liền. Thì hiện nay chúng tôi đã có cái văn bản phản đối cái đấy rồi.
Thưa, vụ việc xảy ra hôm 29, vì sao mãi cho tới hơn nửa tháng thì mình mới lên tiếng thưa ông?
Bây giờ cái không phải là nó là chậm, là do cái thông tin của các địa phương. Người ta phải khẳng định lại cho nó chính xác. về phải báo cáo lại cho rõ ràng và tất cả phải được xác định rõ ràng, bởi vì muốn phản đối cái gì thì cụ thể chính xác. Quá trình nó hơi chậm thì cái đấy thì có thể là cũng do tại địa phương các cái tàu cá những cái thông tin lên trên chậm thì chúng tôi phản ứng với thời gian thôi.
Thưa, những lần trước thì mình hay nghe nói là tàu lạ tấn công, lần này gọi là tàu Trung Quốc, có nghĩa là đã có đủ chứng cứ xác định đó là tàu Trung Quốc, phải không ạ?
Đối với ngư dân thì người ta nói rõ là tàu Trung Quốc, nhưng mà vừa rồi tôi cũng có xem lại là cũng chưa thấy nói rõ là tàu phải có số hiệu, ký hiệu. Nhưng mà rõ ràng là người dân chúng tôi rất tin tưởng, và người dân chúng tôi nói là tàu Trung Quốc thì chúng tôi rất tin tưởng đó là đúng.
Dạ, ngư dân phản ảnh là có những cái dấu hiệu nào nhận biết đó là tàu Trung Quốc thưa ông?
Đối với người dân thì người ta có rất nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên là hành vi là đập phá, đánh người và nói chuyện thì người ta nhận biết đó là người tàu Trung Quốc.
Đây là lần thứ 20 tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công. Thì không biết là hội nghề cá, những biện pháp ứng phó trước mắt dự kiến như thế nào thưa ông?
Thì nói rằng là cái hội nghề cá chúng tôi cũng như các hội nghề cá cấp tỉnh cũng như bà con ngư dân đã xác định từ trước đến nay rồi. Ngoài các cái thiên tai, có thể bão táp, tất cả những thứ thì còn có những cái gọi là những cái chuyện tàu lạ và điện thoại, chúng ta gọi là điện thoại trên biển. Thì phải nói rằng là bà con nông dân cũng đã tự nguyện tự giác tập hợp lại theo đoàn, theo đội. Đó, và chúng tôi cũng kêu gọi là đánh cá của các đoàn có đội. Thứ hai là có cái tổ chức thông tin thường xuyên liên lạc với trong đất liền để có gì là cứu cứu lẫn nhau khi gặp những điều kiện thời tiết không tốt và học tập những chuyện thiên tai và gặp những chuyện như thế này thì cũng sẽ có thường xuyên. Tuy nhiên vì đánh cá tàu có thể là tàu đánh thì phải không thể đi gần nhau được, có những cái ngư trường nó rất rộng, thành ra là ở có thể gần gọi là gần của trên đất liền nó khác với gần trên biển, vì vậy cho nên là việc ứng phó là có những cái phải có khoảng thời gian nhất định. Yeah. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kêu gọi là tổ chức đoàn đội với nhau. Hiện giờ chúng tôi đối với nghề mắt trên biển chúng tôi hiện nay là tổ chức theo đoàn theo đội thường xuyên liên lạc với nhau để ứng phó hỗ trợ lẫn nhau. Đó là cái cách mà chúng tôi tổ chức cho mọi người dân.
Yeah.
Thứ hai là về phía nhà nước thì chúng tôi vẫn luôn luôn là đề nghị và yêu cầu nhà nước và các cái cơ quan hữu quan, ví dụ như là kiểm ngư, cảnh sát biển và những lực lượng luôn luôn bảo vệ lấy cái bờ biển của Việt Nam, bảo vệ hải phận của Việt Nam, thì có việc gì thì cũng phải tiếp ứng cho chúng tôi. Đó là cái việc mà chúng tôi thường xuyên đặt ra cho bà con nhân dân.
Dạ, đối với cái đề nghị
bà con nhân dân tôi là phải nắm vững các cái thông tin thời tiết, thiên tai, thời tiết, biết rõ được khi nào nó có thể là xảy ra những cái bất thường trên biển, và là quan sát và báo cáo trao đổi lẫn nhau để biết mà tránh ra những cái trường hợp mà bất lợi. Còn bao giờ cũng như Việt Nam chúng tôi được người dân chúng tôi là am hiểu được nắm vững luật pháp và đánh cá trên cái vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là những điều mà người dân chúng tôi phải nắm bắt.
Vâng, về cái điều thứ hai mà ông có nói đó là đề nghị giới hữu quan tăng cường bảo vệ ngư dân. Cái đề nghị này cho tới nay được đáp ứng như thế nào?
Như là cũng chưa thể nào đáp ứng được 100%, nhưng mình nói chung là chúng tôi cho rằng là đối với nhà nước thì cũng có rất nhiều cái tiến bộ trong cái việc mà đảm bảo cho cái an toàn của bà con ngư dân trên biển. Đặc biệt là cục kiểm ngư của Việt Nam đã được thành lập và đã được hoạt động từ tháng 5 năm 2015 vừa qua. Nói là cái cục kiểm ngư cũng đã có cái hoạt động hiện diện trên biển, góp phần tạo cái yên tâm cho bà con ngư dân trên biển. Tuy nhiên thì biển cả thì nó mênh mông, thì cái đáp ứng được cho nó hết được 100% cái yêu cầu của bà con ngư dân thì chắc chắn là theo chúng tôi thì cũng chưa được. Tuy nhiên thì sau này nữa có cái lực lượng kiểm ngư này cũng góp phần bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ các ngư dân và góp phần bảo vệ cái biển cả của chúng tôi, thì bà con ngư dân cũng rất là yên tâm để mà hoạt động trên biển.
Cái đề nghị thì cũng đã có rất nhiều lần và ông nói là chưa đáp ứng được 100% đó. Nhưng mà nếu mà có những đề nghị rất cụ thể, ba bước cụ thể nhất mà hội nghề cá mong muốn được hỗ trợ bảo vệ ngư dân thì ba bước đó là những bước như thế nào theo hội ạ?
Phải tăng cường cái sự hiện diện thường xuyên trên biển và trên các vùng biển, đặc biệt những vùng biển quan trọng như là Hoàng Sa và Trường Sa, cái vùng biển mà có cái xảy ra nhiều cái gọi là những ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, và những cái đấy là những nơi mà bị đặc quyền kinh tế của Việt Nam là những nơi mà bảo đảm được cho cái hoạt động khai thác, mà bảo đảm được cái nguồn lợi cũng như bảo đảm được cái đời sống của bà con ngư dân ở cái vùng lớn như là Nam Hoàng Sa, Bắc Trường Sa, là biển Đông, thì tôi cho rằng là nó phải tăng cường hơn nữa cái lực lượng này. Thì chúng tôi thì cũng không nắm được số lượng cụ thể nó có bao nhiêu, nhưng tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái sự hiện diện thường xuyên và khi mà có cái vấn đề gì thì cũng có thể xuất hiện kịp thời hỗ trợ bà con ngư dân. và cũng là để ngăn ngừa những cái tàu của nước ngoài vào đánh đến vùng biển đặc biệt kinh tế của Việt Nam. Mong muốn là như thế, nhưng để đáp ứng thì có lẽ là theo chúng tôi thì cũng chưa được, số lượng cũng chưa được nhiều.
AP dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam cho biết Hà Nội sẽ có công hàm chính thức phản đối Trung Quốc về vụ tấn công hôm 29 tháng 9. Bắc Kinh chưa lên tiếng phản hồi về tố cáo mới nhất của phía Việt Nam. Nhưng trong các vụ tương tự trước đây, Trung Quốc tỏ ra phớt lờ những lời phản đối của Việt Nam, đồng thời tố cáo ngược lại rằng tàu cá Việt sách nhiễu tàu Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Ngọc Oai nói tàu cá Việt đa số là tàu nhỏ, không có vỏ trang, trong khi tàu Trung Quốc là các loại tàu lớn, hầu hết có trang bị vỏ khí. Người đứng đầu lực lượng kiểm ngư Việt Nam khẳng định với VOA Việt ngữ rằng tàu cá Trung Quốc là một lực lượng tấn công. Ngư dân Việt than phiền là trong khi tàu cá Trung Quốc được các tàu chức năng của nhà nước hộ tống bảo vệ, thì tàu cá Việt phải tự mình đối đầu với hiểm nguy và sự hung hãn của các tàu Trung Quốc mỗi khi ra khơi. Tuy nhiên, không như Trung Quốc, các tàu chấp pháp của Việt Nam không có nhiệm vụ đi theo bảo vệ ngư dân hoạt động trên vùng biển đầy rủi ro này. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai nói, vì lực lượng có hạn, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng kiểm ngư hiện nay là tuyên truyền quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ, chứ không phải đi theo để bảo vệ tàu cá.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Hội Y sĩ Không Biên Giới MSF cho biết một ủy ban quốc tế đang sẵn sàng điều tra vụ oanh kích của Mỹ nhắm vào bệnh viện của hội này ở thành phố Kunduz của Afghanistan ngày 3 tháng 10, giết chết 22 người. Tổ chức Y tế thiện nguyện này nói rằng ủy ban tìm kiếm sự thật nhân đạo quốc tế, gọi tắt là ISFFC ở Thụy Sĩ, đang chờ một thỏa thuận chung cuộc của Afghanistan và Hoa Kỳ để xúc tiến cuộc điều tra. Ông Jason Conde, giám đốc MSF cho biết bước đầu tiên là Hoa Kỳ phải tán thành cuộc điều tra này. ISFFC là cơ quan thường trực duy nhất được thiết lập dựa theo Công ước Geneva để điều tra về những vụ vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã gọi điện thoại xin lỗi người đứng đầu MSF là bà Joanne Liễu về vụ tấn công này. Mặt khác, thì Tổng thống Obama theo dữ liệu ngày hôm nay sẽ loan báo là ông sẽ làm chậm lại kế hoạch triệt thoái lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi Afghanistan trong năm nay. Một viên chức chính phủ không muốn nêu danh tánh cho biết ông Obama sẽ duy trì quân số hiện nay tại quốc gia Nam Á này ở mức 9.800 người trong phần lớn thời gian của năm 2016, trước khi giảm con số đó xuống còn 5.500 người khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Hồi năm ngoái, Tổng thống Obama cam kết đưa toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2016, ngoại trừ một đơn vị gồm 1.000 binh sĩ tại Sứ quán Mỹ ở Kabul. Ông nói rằng đã tới lúc nước Mỹ lật sang một trang mới của cuộc chiến tranh đã bắt đầu năm 2001 để đáp lại những vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các giới chức ở Washington nói rằng sự thay đổi loan báo ngày hôm nay diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo quân sự tại Bộ Quốc phòng và các viên chỉ huy ở chiến trường, cộng với các giới chức của Afghanistan, và sau khi các lực lượng Afghanistan đã để mất quyền kiểm soát thành phố Kunduz trong một thời gian ngắn vào tay các phần tử hiếu chiến của phe Taliban. Cũng liên quan tới những hoạt động quân sự của Mỹ, thì Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã quyết định phái nhân viên quân sự đến Cameroon để tiến hành những cuộc trinh sát trên không nhắm vào nhóm hiếu chiến Boko Haram. Những binh sĩ này được chính phủ Cameroon mời tới nước họ trong khuôn khổ của một nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cực đoan bạo động ở vùng Tây Phi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest cho biết những binh sĩ này sẽ vũ trang, nhưng họ chỉ để tự bảo vệ cho bản thân họ, chứ họ không có vai trò tác chiến. Nhu cầu cần các hành động quốc tế đã trở nên cấp bách hơn bởi vì Boko Haram và những tổ chức hiếu chiến khác đã gia tăng các hoạt động của họ trong thời gian gần đây. Một bản phúc trình của Mỹ vừa được công bố cho rằng hành động của Boko Haram và những nhóm cực đoan khác cũng tạo ra một mối đe dọa lâu dài cho tự do tôn giáo. Cameroon là một phần của một lực lượng khu vực đang chiến đấu chống lại Boko Haram, là một tổ chức muốn thiết lập một quốc gia Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Nigeria. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các binh sĩ của Mỹ sẽ ở lại Cameroon cho tới khi nào sự hiện diện của họ còn được yêu cầu. Hoàng tử Alin Ban In Hussein của Jordan loan báo ý định tranh chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử sắp tới. Hoàng tử Ali, một cựu phó chủ tịch FIFA đã loan báo quyết định này ngày hôm nay và cho biết ông tin là tổ chức bóng đá thế giới này có thể vượt qua vụ tai tiếng tham nhũng mà ông gọi là một thời kỳ khó khăn để có thể phục hồi thanh danh. Ông nói rằng FIFA cần có sự lãnh đạo đúng đắn để lấy lại uy tín. Ông cho biết ông có sự ủng hộ của 5 hiệp hội thành viên để có thể tranh cử, nhưng ông không nói rõ đó là những hiệp hội nào. Hoàng tử Ali đã ra tranh cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 để chạy đua với ông Sepp Blatter là người giữ chức chủ tịch lúc đó, nhưng ông đã rút lui sau vòng đầu phiếu thứ nhất. 4 ngày sau đó thì ông Blatter đã rời khỏi vị trí lãnh đạo vì vụ tai tiếng tham nhũng bùng ra trước đây trong năm nay. Một số nhân vật khác có thể ra tranh chức chủ tịch hiện đang phải đối mặt với những cáo giác tham ô và đã bị đình chỉ công tác. Cơ quan quản lý xe hơi KBA của chính phủ Đức đã ra lệnh cho Volkswagen thu hồi 2,4 triệu chiếc xe có gắn nhu liệu chuyên qua mặt những cuộc xét nghiệm khí thải. Trước đây, Volkswagen đã đề nghị tiến hành một cuộc thu hồi tự nguyện sau khi họ bị chỉ trích là chậm chạp trong việc ứng phó với vụ tai tiếng bùng ra hồi cuối tháng trước khi giới hữu trách Mỹ loan báo họ đã phát giác vấn đề này. Hồi tuần trước, người đứng đầu Volkswagen ở Mỹ là ông Michael Horn đã đưa ra điều mà ông gọi là lời tạ lỗi chân thành trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ về vụ tai tiếng liên quan tới gần nửa triệu chiếc xe chạy bằng dầu cặn mà công ty này gọi là xe sạch của họ ở Mỹ. Vấn đề này liên quan tới việc Volkswagen dùng một phần mềm điện toán để lừa gạt giới hữu trách bằng cách làm cho hệ thống kiểm soát khí thải trên xe hoạt động trong lúc xét nghiệm nhưng không hoạt động khi xe chạy bình thường. Volkswagen thú nhận là khoảng 11 triệu chiếc xe của họ trên thế giới có chứa phần mềm lừa gạt này. Tại Phi Châu, thì kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guinea cho thấy đương kim Tổng thống Alpha Condé đang dẫn đầu. Ứng cử viên chính của phe đối lập là cựu Thủ tướng Selu Dalein Diallo ngày hôm qua đã rút khỏi cuộc đua, viện dẫn lý do là chính phủ gian lận. Và các ứng viên khác của phe đối lập thì đã kết buộc cuộc bầu cử này là một vụ lường gạt lớn. Các giới chức chính phủ Guinea, trong đó có Ngoại trưởng François Longserifo, đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Các nhà ngoại giao Tây Phương báo cáo một số vấn đề tại các phòng phiếu hôm Chủ nhật và bạo động trước cuộc đầu phiếu đã gây tử vong cho 3 người. Tổng thống Condé theo dự kiến sẽ tái đắc cử, nhưng bởi vì phe đối lập đã rút khỏi cuộc chạy đua, cho nên không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cần phải tổ chức một cuộc đầu phiếu vòng nhì. 47 chiếc răng người được khai quật tại một hang động ở miền Nam Trung Quốc cho thấy là loài người chúng ta có thể tới Trung Quốc cách nay 80.000 đến 1.000. Xin lỗi quý vị, từ 80.000 đến 120.000 năm trước, sớm hơn nhiều so với những kết luận của các học thuyết được nhiều người tin tưởng. Cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng tải hôm thứ Tư trên tạp chí khoa học Nature cho thấy những chiếc răng tại động Phúc Nham ở tỉnh Hồ Nam chứng tỏ là loài người hiện đại đã có mặt ở miền Nam Trung Quốc sớm hơn ở Địa Trung Hải hoặc Âu Châu từ 30.000 đến 70.000 năm. Bà Maria Marinon Torres, một nhà nghiên cứu của trường University College London và là đồng tác giả của cuộc khảo cứu cho biết, giới khoa học lâu nay vẫn tin là loài người hiện đại đã rời Phi Châu cách nay chỉ có 50.000 năm. Tuy nhiên, cuộc khảo cứu này cho thấy sự di chuyển đó xảy ra sớm hơn nhiều.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.